Ethan này, kể từ cái lần cuối mình nói chuyện đến bây giờ á, thì cái việc mà làm YouTube của Ethan thì nó như thế nào rồi?
À, thì mình một năm nãy thì mình có tập trung vào TikTok nhiều hơn. YouTube thì nó đến một cái point mà mình muốn tiếp tục làm và làm tốt hơn thì mình lo tiền. Nên và một năm nãy thì cái cost of living á, cái giá sống ở nước Úc bây giờ thì rất là cao luôn. Mà nhà mình bây giờ là hai đứa con, hai cha mẹ, và mình nói chung thì mình một năm nãy thì mình tập trung vào những cái việc mà kiếm tiền. Thành cái việc YouTube thì mình không phải bỏ, nhưng mà mình làm ít hơn. Mình không có tập trung vào vào YouTube nữa, bởi vì cái giá cái tiền quảng cáo của YouTube thì quá là thấp. Nếu mà người xem của mình là ở Việt Nam hay là Thailand hay là Cambodia hay là mấy cái nước đó, bởi vì ở mấy cái nước đấy thì không có bán đồ nhiều ở trên mạng, đúng không? Thế nên mấy cái công ty mà chạy quảng cáo ở trên YouTube thì nó không có trả bằng giá để chạy quảng cáo ở Việt Nam hay là Cambodia hay là mấy cái nước so với Mỹ, Úc hay là Anh. Ví dụ ở Úc, nếu mà tất cả mọi người xem video của mình là ở nước Úc hay là Mỹ, thì mỗi 1.000 view thì mình được khoảng 7 đô. Thế là nếu mà được 1 triệu view một video thì mình được 7.000 đô mỗi cái video đó thôi. Đó. Mà ở Việt Nam thì mỗi 1.000 view thì khoảng 30 cent. Nên sau khi mình thuê hai thằng em trai mà edit video cho mình, với lại mấy cái license, mấy cái bằng nhạc các thứ á, thì mình lót tiền và tốn thời gian quá. Thế nên một năm nãy thì mình chơi YouTube ít hơn mà mình chơi TikTok nhiều hơn, bởi vì không có tốn thời gian như thế mà vẫn có thể kiếm được cũng không phải quá nhiều đâu, nhưng mà cũng ok lắm.
Tóm lại là Ethan vẫn phải làm những cái công việc khác thì mới có đủ cái tiền để trang trải chi phí sinh hoạt.
Ừ, đúng rồi. Mà bây giờ thì mình vẫn có dạy tiếng Anh, mình vẫn có làm video dạy tiếng Anh ở trên YouTube, bởi vì cái đó thì nói chung thì mình vẫn lỡ tiền, nhưng mà nó đã giúp quá cho nhiều người và mình không có mong bỏ mấy người đấy mà học với mình. Thế nên mấy cái đó thì mình vẫn tiếp tục làm ít hơn, nhưng mà vẫn vẫn làm. Và bây giờ thì chuẩn bị mở một cái khóa học, một cái course, để có thể dạy trực tiếp một nhóm người nhỏ, ví dụ mà 5 người, 10 người đó, để có thể dạy tốt hơn. Không phải mà dạy một video mà dạy 100% người ta đó, mà có thể tập trung. Ví dụ mà em yếu cái đó nhưng mà em ok cái đấy, rồi người khác nó sẽ yếu cái đấy mà tốt cái đó, em hiểu không? Nên mình có thể work together, one on one
Hơn một năm không nói chuyện mà thấy tiếng Việt của Ethan tức là hơn hẳn rất là nhiều phần luôn.
đó.
Nói nhanh hơn và nói rất là từng câu từng chữ thì rất là rõ ràng ấy. Hình như là đợt vừa rồi thì Ethan cùng với cả vợ con thì về Việt Nam. Thì không biết là bao lâu ở Việt Nam đấy hả Ethan?
Mình có ở Việt Nam gần một tháng, nhưng mà cái tiếng Việt của anh nói thể cả là chỉ có một lý do mà nó đã tốt như vậy, là bởi vì mỗi buổi tối từ 7 giờ Việt Nam đến khoảng 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ thì mình live stream mỗi ngày, không bỏ ngày nào, một tháng bỏ có một ngày thôi mà mình nói chuyện lâu như thế. Và mỗi ngày là nó rất là dễ get better. Là ở ngày xưa thì mình không có livestream nhiều, và mình học tiếng Việt ở ngoài cái chợ Inala đấy, mà lúc đó thì mình cũng học cũng nhanh cũng tốt, nhưng mà mình livestream mỗi ngày 4 tiếng 3 tiếng thì đó đấy. Mình nói thiệt là mình sống ở nước Úc, sống ở thành phố Brisbane, nhưng mà nhà mình toàn người Việt Nam, social media của mình chỉ có Việt Nam, khách của mình chỉ có người Việt Nam thôi. Thế nên mình nói bằng tiếng Việt Nam hơn là tiếng Anh, và nhiều khi mình đang nói chuyện với người ta bằng tiếng Anh ấy, thì mình quên nhiều từ lắm, đặc biệt là xó, khi mà đem tiền hay là đem xó gì đó, mình lúc nào cũng suy nghĩ bằng 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 tiếng Việt, không phải tiếng Anh. Lạ thật.
Thế thì bây giờ là Ethan là Úc Việt hay là Việt Úc, tức là Úc nhiều hơn hay là Việt nhiều
Mình
hơn rồi?
vẫn để Úc Việt đi, bởi vì đó là cái tên đầu tiên. Dù cái tên đấy thì nó làm người ta suy nghĩ là cái thằng này nó tiếng Việt rất là chuẩn, rất là rõ luôn, là chắc nó là Việt Úc, là nó lúc nào cũng hỏi là mẹ hay là bố người Việt Nam, mà nó không có tin. Là mình bảo là bố mẹ người Úc, và mình chỉ có ở Việt Nam chỉ có cộng hết hai lần đó, là chỉ có 32 33 ngày thôi.
Thế thì cái lần mà về Việt Nam gần đây nhất với gia đình đấy là cái lần mà Ethan ở Việt Nam lâu nhất đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Thì thấy thế nào? Thấy cảm giác như là mình có cái sự kết nối nhiều hơn không? Hay là có thấy là nó khác so với cái sự tưởng tượng của mình không?
Có nhiều thứ cũng cũng khác, nhưng mà cái lần này thì mình bay về bằng Vietjet, nó bay thẳng đến Sài Gòn, xong rồi mình xuống ngay đến Sóc Trăng ở dưới miền Tây, bởi vì đó là quê vợ tôi. Thế nên mình xuống đó mình chơi chắc 4 ngày 5 ngày, xong rồi lên lại Sài Gòn, rồi ở đó có mấy ngày nữa, rồi lên lại Nha Trang, ở đó 1 ngày, rồi lên Hà Nội. Thế nên mình có ở Việt Nam cũng lâu, nhưng mà mình lúc nào cũng đi 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 liên tục, nên mình cũng, nếu mà mình đi tiếp cuối năm hay là năm sau thì chắc chắn là tôi sẽ không có đi lâu thế, không có đi 1 tháng đâu, mà tôi không có, ví dụ mà tôi đi đến Sài Gòn, tôi sẽ ở đó trước 1 tuần đi, ví dụ, xong rồi đi xuống miền Tây ở đó 1 tuần rồi hết, không có đi du lịch ở trong nước Việt Nam, không có đi du lịch nhiều như thế đâu, bởi vì mình thật sự đến cái tuần cuối cùng ở Việt Nam mình rất là mệt luôn, cực kỳ mệt luôn.
Mà hình như là Khánh Linh thấy Ethan đi làm từ thiện với cả là gặp gỡ gọi là fan hâm mộ gì đấy nữa đúng không?
Đúng rồi, thì mình cũng có hứa với người xem mà mình đi cốc từ quá lâu là mình sẽ làm những cái đấy, và mình cái đó nói thiệt là cái đó là cái lý do mà đã chốt vé về Việt Nam, bởi vì mình rất là muốn về làm, và nếu mà mình về thì mình phải đi gặp gia đình của vợ, rồi phải đi gặp tất cả những người bạn của mình mà chưa bao giờ được gặp, mà mình quen quen nhau từ mạng xã hội mà chưa bao giờ được gặp nhau, thế nên mình về mình cũng quá là nhiều việc luôn, mà mình đi xuống gặp gia đình của vợ thì mình bị bắt đi gặp đi bị bắt đi thăm ôi
Anh
quá
em họ
trời nhiều
hàng.
người cả xóm. Đúng rồi, anh em họ hàng, đúng rồi, đúng rồi, quá trời nhiều luôn, là mình không có được thoải mái. Và nói chung thì mình về mình phải đi 2 lần, một lần là công việc, một lần thứ hai là holiday thôi, mình cũng không nói ai mình về luôn nó phải thế để nó mới tốt đó. Nhưng mà đúng rồi, mình làm nhiều từ thiện mà mình không có làm một số tiền nào mà khùng đâu, mình chỉ có làm nhiều nhất có thể mà mình làm bằng cái tay của mình, thì đó mình cảm thấy rất là vui, dù mình không có giúp được 10 triệu người, mình chỉ có giúp được một số người thôi, nhưng mà bởi vì mình tự làm và mình làm theo lời hứa của mình và giúp đỡ chắc 1.000, 2.000, 3.000 người, 3.000 người Việt Nam á, thì mình cũng cảm thấy là như mình đã trả lại một 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 phần nhỏ, một phần nhỏ mà Việt Nam đã đưa cho mình, hiểu không? Bởi vì thật sự ấy, nếu mà tôi đã không học tiếng Việt và không biết đến Việt Nam thì tôi đâu có một cái gì hết á, đúng không? Mà vì tôi đã yêu Việt Nam rất nhiều, người Việt đã lại yêu mến tôi cũng rất nhiều luôn, nên tôi đi về tôi làm một cái chương trình từ thiện như thế á, thì tôi cũng rất là vui luôn, và rất là may mắn là tôi có quá nhiều người bạn ở Sài Gòn mà cũng rất là tốt. Bởi vì ví dụ mình đến Sài Gòn bữa đầu tiên mình chỉ có tiền, mình đâu có biết mình sẽ làm như thế nào, mình đâu có biết làm ở đâu, mình đâu có biết đi 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 mua cơm ở đâu, mình không biết một cái gì cả. Xong rồi mình đăng lên Facebook là kiểu có ở gần quận 7 á thì cứ đến đây giờ này rồi rồi mình sẽ đi, rồi lần đầu tiên mình đi bằng xe máy luôn, mấy trăm phần cơm trong mấy cái bao, mình đi đặt mấy chỗ khác, xong rồi mình đi đi bằng xe máy luôn, 2 người, mỗi xe 2 người, xong rồi mình đi tự tìm người sau 9 giờ 10 giờ tối mình đi tự tìm người ngủ ngoài đường để phát cơm nước các thứ. Mà nói thiệt ra là bởi vì lúc đầu thì mình đâu có biết nó sẽ thành công hay không, mình thấy nhiều cơm như thế là quá trời nhiều, mình nghĩ là mình đi chạy xe mãi không bao giờ hết, xong rồi mình đến mấy cái chỗ mà nhiều người ở ngoài đường ấy thì chỉ có 2 3 phút là hết, 2 3 phút là xong hết luôn. Rồi lúc đó thì mình mới hiểu cái vấn đề này nó lớn như thế nào, đúng không? Rồi sau đó thì mình có làm mấy cái nữa, và cũng làm một cái cho bên mấy đứa nhỏ ở cái orphanage, mà nói chung thì nó rất là vui, mình có thể giúp được một phần ăn cho những người mà rất gần, nhưng mà mình lại đi mình thấy bằng mắt của mình làm bằng tay của mình có thể hiểu được cái vấn đề này nó lớn như thế nào, và mình đi về á mình cũng một phần rất vui mà một phần rất buồn, bởi vì mình cảm thấy như là mình có tất cả tiền nào ở trên thế giới này, nếu mà tôi có hết tất cả các all the money trên cả thế giới thì mình sẽ không biết đường nào để xử lý cái vấn đề này ở Việt Nam, đúng không? Là mình bao nhiêu tiền cũng không giúp được tất cả mọi người, em hiểu không? Ừ. Mình cảm thấy như thế thôi, mình vui là mình đã cố gắng hết mình. Nhưng mà thế không đủ đâu. Thế không đủ đâu. Và nếu mà tất cả mọi người đã giúp thì cái vấn đề đó thì mình vẫn không biết xử lý như thế nào. Mình từ đó đến bây giờ thì mình lúc nào cũng suy nghĩ là mình có thể giúp cách nào để có thể giúp cả đời của những bạn đấy, không phải là một bữa ăn, không phải một phần ăn thôi. Nhưng mà mình suy nghĩ mãi là mình không nghĩ ra một cách nào cả.
Tức là Ethan thấy có quá nhiều những người mà rất là khó khăn. Ngay chỉ có mỗi ở Sài Gòn thôi hả?
Không phải mỗi Sài Gòn đâu. Và nói thiệt là mình chỉ có đi mấy đường thôi. Mấy cái đường ở giữa quận 7, quận 4. Mấy km thôi. Mà tôi rất là bất ngờ có nhiều người như thế. Và đặc biệt là tôi có gặp mấy đứa mà chắc chắn là bằng tuổi con trai của tôi. 7 tuổi, 8 tuổi. Mà nó sống ở ngoài đường một mình. Mình thấy nó đang ngủ ngoài đường ở trên cái giấy, ở trên cái giấy, cái cardboard á. Xong rồi mình thấy đau thiệt sự, không có từ nào để giải thích mình đau như thế nào khi mà gặp một người như thế á, là bằng tuổi con của mình ở một nước khác mà sống ở ngoài đường. Mà biết không, cái thứ mà bất ngờ nhất ấy, là mình đi đến mấy cái chỗ này á, mình gặp 100 người á, thì 99 người cười và mình nó gặp mình thì nó rất vui, bởi vì cái đấy là cuộc sống bình thường của nó. Bởi vì mình đến từ một cái chỗ nào đấy mà cái bình thường á, cái normal á là có là khác. Và mình đến mấy cái chỗ này mình vì chỉ có một phần ăn thôi để đưa cho nó, không phải tiền, không phải một cái gì mà lớn lớn cả, chỉ có một phần ăn thôi mà họ rất rất vui luôn, như là Christmas Day luôn. Đó, mình nó làm mình thực sự nó làm mình suy nghĩ lại cả cuộc đời, cả cuộc sống của mình.
Và thế là Ethan thì bây giờ về thì vẫn hướng đến những cái cảnh đấy và muốn giúp đỡ thêm đúng không?
Nói chung thì năm nào mình cũng sẽ tự giúp nhiều nhất có thể thôi. Mình không có xin ai góp thêm đâu. Nhưng mà từ khi mình đã làm mấy cái video bên TikTok thì tôi đã quá trời nhà thơ này, công ty này, cũng bạn, người bình thường mà là bạn của mình mà đã thấy nó kêu lần sau mà Ethan đi về thì cứ nói cho mình trước, mình sẽ đưa tiền, mình sẽ đưa tiền, mình sẽ đưa cái đấy, đưa cái đó. Hay là nó muốn về làm chung luôn. Và mấy cái đấy thì mình chưa có chốt bao giờ về, nhưng mà chắc chắn là khi mà tôi về lần sau á thì nó sẽ là một cái gì mà lớn hơn nhiều, bởi vì người ta thấy là nó mới biết đến, bởi vì mình sống hàng ngày mình không có nghĩ đến, đúng không? Không phải là mình là người xấu, chỉ là cuộc sống mình rất là busy, mình không có thời gian, mình lúc nào cũng lo việc của mình, đúng không? Rồi đến khi mà mình đi, mình làm, mình thấy thì lúc đó mình không thể nào xóa được.
Ethan có bao giờ nghĩ là sẽ về Việt Nam sống cùng với gia đình, tức là nuôi con lớn lên ở Việt Nam không?
Thì tôi nói chung thì tôi nếu đã không có con trai ở đây thì tôi đã sống ở Việt Nam từ lần trước. Tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam, cái cách sống ở Việt Nam thì rất là phù hợp với mình so với Úc. Tôi nói thiệt, tôi sống ở đây tôi cảm thấy buồn thực sự, bởi vì tôi chỉ có biết đi làm thôi. Từ 14, 15 tuổi tôi đi làm thôi. Và ở Việt Nam đúng là mình kiếm tiền không nhiều bằng Úc, nhưng mà cái giá sống ở Việt Nam quá là rẻ luôn. Là mình không cần phải đi làm đến chết chỉ để trả tiền rent. Tôi biết ở Việt Nam không phải là nó dễ sống lắm đâu. Và với tôi thì so với người bình thường thì có thể là dễ hơn, bởi vì tôi có thể kiếm tiền ngoài mạng và mấy cái cách khác á. Nhưng mà nói chung á thì tôi thấy ở dưới miền Tây Việt Nam thì đó, cái weather, cái thời tiết ở miền Tây Việt Nam, trái cây ở miền Tây Việt Nam, người Việt Nam, tất cả mọi thứ thì tôi thấy nó it suits me better. Mình có thể relax nhiều hơn, bởi vì mình đi xa một cái nơi mà tôi nghĩ đến nước Úc á, tôi chỉ có nghĩ đến đi làm stress thôi.
Vâng, có lẽ là bây giờ ở Úc thì còn stress hơn ngày ngày trước nữa, tại vì là cái gì cũng mắc hơn, tiền thuê nhà, tiền mua nhà, mọi thứ.
Đúng rồi, rất là khó luôn. Mình phải năm nào cũng phải kiếm nhiều hơn, mà không phải là cái giá tiền tiền rent thôi, nhưng mà cái gì cũng lên căng lắm, nhưng mà cái tiền lương thì nó không có lên như thế đâu. Và nếu mà mình làm công ty thì ui rất khó luôn.
Tức là thấy là Ethan rõ ràng là thêm một em bé baby như thế thì bận hơn rất là nhiều và cũng nhiều thứ phải lo lắng hơn. Thế nhưng mà vẫn rất là tích cực làm những cái này cái kia và vẫn có một cái tấm lòng rất là tốt hướng đến những cái hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Thì không biết là cái kế hoạch trong tương lai của Ethan như thế nào, có tiếp tục làm nội dung trên social media hay là có định chuyển sang cái hướng khác để mà cái cuộc sống nó như thế nào, dễ
Thì
sống hơn không?
bây giờ thì nếu mà muốn làm social media mà full time thì mình không thể nào sống được đâu. Bởi vì mình ngày xưa thì lúc mà nó là cái mới á, thì người ta kiếm tiền quá nhiều. Còn bây giờ thì ai cũng là influencer hết, đúng không? Nên cái market đấy, cái market social media thì rất là saturated, rất là đông. Nên không thể kiếm tiền được như ngày xưa. Nếu mà là cái audience của mình là ở Mỹ hay là Úc hay là Anh hay là một cái nước đấy thì ok, có thể nếu mà mình là YouTuber quá lớn mà video nào cũng 500k 1 triệu view thì ok, sống được quá tốt. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là tôi đang 31 tuổi, tôi rất là chán làm content mạng xã hội. Nói thật với em thì tôi rất là chán luôn, tôi không thích, bởi vì nó lên nó xuống mà nó rất là affect ở cái mental state của mình, em hiểu không? Nó mình livestream đúng một năm liên tục không bỏ, mà đến cuối năm đó thì lúc đấy là mới hồi hồi đang chuẩn bị về Việt Nam, tôi mới bỏ TikTok 1 tháng thôi. Nhưng mà lúc đấy thì tôi đã mất hết sức khỏe, mà cái mental health cũng rất là yếu, ngày nào cũng mệt, bởi vì tôi đi làm bình thường 12 tiếng 13 tiếng xong rồi đi về, xong rồi livestream nhiều hơn 3 tiếng 4 tiếng, rồi ngủ từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng lại đi làm, mà tôi làm thế 1 năm. Và sau cái thời gian đấy thì mình mệt, mình yếu, mình chán, mình phải bỏ, hay là mình sẽ bị bệnh hay gì cái gì đó, nên mình bỏ 1 tháng rồi mình đi về Việt Nam mình chơi. Rồi từ khi tôi đã về lại Úc thì tôi đã bắt đầu làm lại, nhưng mà cũng ít hơn rồi. Tôi cảm thấy như là nó không có vui như ngày xưa. Có thể là bây giờ thì tôi nhiều stress hơn hay là tôi nhiều việc hơn nên tôi không có được tập trung. Bởi vì năm 2023 nếu mà không tập trung vào social media thì cái content của mình sẽ không thể nào hay đâu, đúng không?
Khánh Linh cũng không hình dung được cái gì mà làm nhiều vậy, làm 12, 13 tiếng là physical, xong đấy thì về còn livestream nữa thì đúng là
Cứ hỏi vợ anh là có bao nhiêu ngày mà tôi bắt cái alarm để dậy đi làm mà tôi không thể nào dậy được. Vợ đắn cả đầu luôn, không thể nào dậy được. Vậy rồi mình dậy, chưa chắc chị đã đứng được. Đó, mình có nhiều nhiều lần mà mình nghĩ là trời ơi, tôi đang làm cái gì? Tôi làm như thế nữa thì tôi chết chắc chắn rồi. Nhưng mà thì mình đến một cái mức nào đó mà mình kiểu, ôi, thôi, bỏ đi,
mình
nghèo
thấy
thì
là
thôi.
nó không có đáng,
Đúng
nó không
rồi,
có
đúng
đáng
rồi.
cái sự hy sinh đấy, đúng không? Khánh Linh nghĩ
Đúng
là
rồi.
không chỉ Ethan với cả những cái stress thêm về gia đình đâu mà những người làm social media content producer thì luôn luôn có những cái áp lực như thế, số view rồi là phải ra content consistently, phải luôn luôn out there thì nó rất là căng thẳng cho bản thân. Anh nghĩ là Ethan đã có một cái quyết định rất là đúng đắn, tức là mình hạn chế lại để mà ưu tiên cho cái sức khỏe và sức khỏe tâm thần của bản thân ấy, thì đấy cũng là một cái điều rất là tốt.
Nhiều khi cuộc sống của một người đàn ông, mình nghe người ta nói nhiều là sức khỏe là tất cả, có sức khỏe là có hết, nhưng mà không có tiền rồi không có nhà rồi không có đồ ăn thì cái nào mới quan trọng? Nhiều khi đàn ông thì phụ nữ là có nhiều công việc rất là đặc biệt và chỉ có phụ nữ làm được thôi. Ví dụ mà làm mẹ mấy cái đó thì một đàn ông không thể nào làm được. Nhưng mà một cái đặc biệt với đàn ông là mình cần phải làm một cái gì đó, dù mình không có sức khỏe, dù mình đang stress, dù mình đang bị như thế nào thì mình vẫn có thể làm được, nếu là cái welfare gia đình của mình là cái lý do, em hiểu không? Là mình cần làm gì thì mình phải làm, mà kệ mình yếu, mình mệt, mình bị cái gì vẫn phải làm thế thôi.
Cảm ơn Ethan rất là nhiều. Khánh Linh cũng không có gì hơn, chúc cho Ethan sức khỏe, nhưng mà đừng có lạm dụng sức khỏe quá, vẫn để cho
Bây
bản
giờ
thân một
thì
cái thời gian để nghỉ ngơi.
bây giờ thì khỏe lắm, nhưng mà tôi cũng
Và
rất là vui được gặp lại Khánh Linh, và tôi cảm ơn em rất nhiều đã cho mình lên ghế nói chuyện, và tôi cũng chúc em nhiều sức khỏe nhá.